Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau. Điểm các hoạt động nổi bật diễn ra trên địa bàn tỉnh trong tuần qua. Triển khai tháng cao điểm vì người nghèo năm 2023. Trao đổi giữa phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên với đồng chí Phạm Việt Dũng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh. Nâng cao chất lượng biểu diễn nghệ thuật chèo. Cũng trong chương trình có bài viết Hiệu quả mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu chương trình sẽ là điểm các hoạt động nổi bật trong tuần qua. Tuần qua đánh giá tại hội nghị sơ kết 5 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 35 NQTU về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới do tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức cho thấy. Các cấp ủy Đảng toàn tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, đồng bộ, toàn diện với nhiều cách làm hay, hiệu quả. Ban chỉ đạo 35 các cấp thường xuyên được củng cố kiện toàn, đội ngũ tham mưu giúp việc, lực lượng tham gia đấu tranh phản bác từ tỉnh đến cơ sở được thành lập. Hoạt động ngày càng nề nếp bài bản, vai trò của bộ phận thường trực ban chỉ đạo, tổ thư ký giúp việc, nhóm chuyên gia, cộng tác viên ban chỉ đạo 35 tạo thành nhân tố nòng cốt trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ, tạo thế chủ động phát hiện và xử lý triệt để các vụ việc phát sinh ngay từ sớm từ xa, không để xảy ra điểm nóng, phức tạp từ cơ sở. Cùng với đó, công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên báo chí, truyền thông của tỉnh ngày càng đổi mới, phong phú, đa dạng, lan tỏa trong xã hội, thực hiện việc rà quét, xử lý thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ ngày càng chủ động, quyết liệt, hiệu quả. Thực hiện nghị quyết số 35 NQTU đã tạo ra sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, tạo sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã khen thưởng cho các tập thể cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện nghị quyết số 35 và trao giải vòng sơ khảo cho các tập thể cá nhân đoạt giải cao cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3 năm 2023.
Tiếp tục tinh thần đổi mới tích cực khẩn trương cải cách hành chính thực hiện luật tổ chức chính quyền địa phương trong tuần. Kỳ họp thứ 15, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14 nhiệm kỳ 2021-2026 đã diễn ra. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét thảo luận quyết định 9 nội dung do Ủy ban Nhân dân tỉnh trình. Trong đó có nhiều nội dung có tác động lớn đến đời sống dân sinh, được cử tri và nhân dân đặc biệt quan tâm, như quyết định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân năm học 2023-2024 thuộc tỉnh quản lý, việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025, nguồn vốn ngân sách trung ương, xem xét việc chuyển mục đích sử dụng rừng đáp ứng yêu cầu triển khai các công trình dự án trên địa bàn tỉnh, điều chỉnh chủ trương, tạm dừng chủ trương đầu tư một số dự án theo tình hình thực tế, với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân. Kỳ họp đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra, thông qua với tỷ lệ thống nhất cao 8 nghị quyết chuyên đề và 1 nghị quyết về công tác cán bộ.
Đoàn công tác của Bộ Thông tin Truyền thông đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc thực hiện quy định của pháp luật về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính. Tại buổi làm việc, ngoài đánh giá việc triển khai thực hiện, các đại biểu cũng đã chia sẻ những kinh nghiệm hướng dẫn trong thực hiện quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, vấn đề tận dụng ưu thế các nền tảng số trong truyền thông chính sách nhằm phát huy vai trò của báo chí trong công cuộc xây dựng phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Tỉnh Thái Nguyên cũng đề xuất Bộ Thông tin Truyền thông quan tâm tổ chức tập huấn kỹ năng xử lý khủng hoảng thông tin, phát ngôn và cung cấp thông tin cho người phát ngôn của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Quan tâm hỗ trợ hướng dẫn và phối hợp với các cơ quan chuyên môn của tỉnh xác định những vi phạm đối với thông tin trên báo chí và mạng xã hội có nội dung không chính xác, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống cơ quan tổ chức cá nhân, không đúng tôn chỉ mục đích để xử lý theo thẩm quyền.
Trong tuần, các hoạt động vui Tết Trung thu đã được các địa phương, đơn vị của tỉnh Thái Nguyên tổ chức với không khí tưng bừng, vui tươi phấn khởi. Năm 2023 cũng là năm đầu tiên Tết Trung thu được tỉnh Thái Nguyên tổ chức với quy mô lớn. Cả 9 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đều tổ chức các chương trình vui Tết Trung thu với nhiều hoạt động đặc sắc. Trong đó, điểm nhấn là màn rước mô hình đèn đến từ các xã, phường, đơn vị tại các địa phương. Cũng trong Tết Trung thu năm nay, cấp ủy chính quyền các cấp trong toàn tỉnh cùng các đơn vị doanh nghiệp đã trao hàng nghìn suất quà ý nghĩa cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có thêm động lực để vươn lên học tập tốt hơn.
Tiếp tục chương trình thời sự. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh vừa ban hành kế hoạch tổ chức tháng cao điểm vì người nghèo năm 2023. Theo đó, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban Vận động Quỹ vì người nghèo các cấp chủ trì phối hợp vận động các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, đơn vị cá nhân ủng hộ quỹ vì người nghèo. Về mức vận động, mỗi cán bộ công chức, người lao động đang làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị, lực lượng vũ trang, công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp ủng hộ từ một ngày lương trở lên. Khuyến khích và hoan nghênh sự tham gia đóng góp ủng hộ quỹ vì người nghèo và các chương trình an sinh xã hội ở mức đóng góp cao của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm có thể ủng hộ quỹ vì người nghèo một lần hoặc nhiều lần trong năm. Tập trung vào đợt cao điểm từ ngày 17 tháng 10 đến ngày 18 tháng 11. Hoạt động ủng hộ xây dựng quỹ vì người nghèo nhằm mục đích phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội trong thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo của tỉnh, hưởng ứng phong trào thi đua vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau.
Công an tỉnh Thái Nguyên và Công an tỉnh Đắk Lắk vừa trao đổi kinh nghiệm về thực hiện đề án 06 của chính phủ. Đến nay, tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện 25 trên 25 dịch vụ công thiết yếu, cấp gần 8.000 chữ ký số cá nhân cho các cơ quan nhà nước, 222 trên 222 cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế triển khai thực hiện sử dụng thẻ căn cước công dân trong khám chữa bệnh, cấp hơn 1,1 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip cho người đủ điều kiện, đạt 100%, cấp hơn 886.000 tài khoản định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện, nhập dữ liệu hộ tịch toàn tỉnh hơn 1,1 triệu trường hợp, đạt tỷ lệ 100%, vượt chỉ tiêu yêu cầu được giao trước 47 ngày so với 90 ngày theo kế hoạch. Các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về những cách làm hay, sáng tạo trong quá trình triển khai thực hiện đề án.
Giai đoạn từ năm 2020 đến giữa năm 2022, thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố Thái Nguyên diễn ra sôi động. Số lượng người đến giải quyết thủ tục hành chính tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố Thái Nguyên tăng lên nhiều lần, có ngày lên đến 400 hồ sơ. Với khối lượng hồ sơ thủ tục hành chính rất lớn, để giải quyết đúng thời hạn, đáp ứng được yêu cầu của người dân không phải là việc dễ dàng. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố Thái Nguyên, công tác giải quyết thủ tục hành chính vẫn đạt nhiều kết quả tích cực.
Từ năm 2021 đến tháng 6 năm 2023, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố Thái Nguyên đã tiếp nhận hơn 100.000 hồ sơ thủ tục hành chính, nhưng tỷ lệ hồ sơ quá hạn giải quyết chỉ chiếm chưa đến 0,2%. Các thủ tục hành chính đều được công khai, người dân đến giao dịch thực hiện lấy số thứ tự và được hướng dẫn cụ thể. Việc xử lý hồ sơ thủ tục hành chính được minh bạch. Đối với các hồ sơ của người dân đã viết giới hạn nhưng vì nguyên nhân nào đó mà chưa giải quyết xong, cán bộ trực tiếp tiếp nhận hồ sơ sẽ chủ động liên hệ với người dân để thông tin cụ thể, hẹn thời gian giải quyết xong để bà con không phải đi lại nhiều lần. Các trường hợp hồ sơ còn thiếu được cán bộ hướng dẫn cụ thể để người dân hoàn thiện. Với khối lượng công việc rất lớn nhưng theo đánh giá, cơ bản các thủ tục hành chính tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố Thái Nguyên được giải quyết đúng hạn, qua đó tạo sự hài lòng của người dân khi đến giải quyết thủ tục hành chính.
Thưa quý thính giả, diễn ra trong 2 ngày, mùng 3 và mùng 4 tháng 10 tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh, Đại hội Công đoàn tỉnh Thái Nguyên lần thứ 17, nhiệm kỳ 2023-2028 là sự kiện quan trọng đối với toàn thể công nhân viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đây là dịp nhìn lại những thành tựu đạt được trong chặng đường 5 năm 2018-2023 của phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn của tỉnh Thái Nguyên. Đồng thời, tạo khí thế thi đua sôi nổi để công nhân viên chức lao động nỗ lực lao động sản xuất, tiếp tục xây dựng, củng cố, tổ chức công đoàn vững mạnh. Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Tỉnh lần thứ 20. Trước thềm đại hội, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên có cuộc trao đổi với đồng chí Phạm Việt Dũng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh. Mời quý thính giả cùng nghe.
Trân trọng cảm ơn đồng chí đã dành thời gian cho cuộc trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên ạ. Trước thềm đại hội thì thưa đồng chí có thể cho biết là tính đến thời điểm này thì công tác chuẩn bị cho đại hội đã được triển khai thực hiện như nào?
Cho đến thời điểm này thì công tác chuẩn bị cho Đại hội Công đoàn tỉnh Thái Nguyên lần thứ 17, nhiệm kỳ 2023-2028 đã được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên chuẩn bị rất là chu đáo, tỉ mỉ, cẩn thận trong tất cả các khâu. Ban tổ chức đại hội cũng đã thành lập các cái tiểu ban để phục vụ đại hội. Và điều quan trọng nhất là cho đến thời điểm này, toàn bộ các văn kiện của đại hội cũng đã được hoàn thiện và các văn kiện này đều được nhận được sự đóng góp ý kiến của các đồng chí nguyên lãnh đạo công đoàn có các thời kỳ, của đoàn viên người lao động thông qua đại hội công đoàn cấp cơ sở và công đoàn cấp trên cơ sở, và nhận được sự đóng góp ý kiến của tập thể ban thường vụ tỉnh ủy và đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Công tác lễ tân hậu cần phục vụ cho đại hội cũng đã được ban tổ chức xây dựng các cái phương án và đã lên kế hoạch phân công chi tiết cho các bộ phận.
Vâng ạ, công tác thông tin tuyên truyền thì đóng vai trò rất là quan trọng trong công tác tổ chức đại hội. Vậy đồng chí có thể cho biết là công tác này thì đã được tập trung triển khai như nào?
Để tuyên truyền cho Đại hội Công đoàn tỉnh Thái Nguyên lần thứ 17, thì Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã sớm xây dựng các cái kế hoạch, phương án về công tác tuyên truyền. Đặc biệt là chúng tôi tổ chức ký chương trình hợp tác với Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Thái Nguyên, Báo Lao động, Tạp chí Lao động Công đoàn để xây dựng kế hoạch tuyên truyền cho đại hội cách đây từ 3 tháng. Tổ chức Công đoàn tỉnh Thái Nguyên cũng đã tuyên truyền trên các cái phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là các cái kênh fanpage của Công đoàn Thái Nguyên, trên các cái nhóm Zalo, Facebook để tuyên truyền đến đông đảo đoàn viên người lao động các cái nội dung hoạt động của công đoàn cơ sở hướng đến Đại hội Công đoàn tỉnh Thái Nguyên lần thứ 17.
Vậy so với nhiệm kỳ trước thì Đại hội Công đoàn tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2023-2028 thì có những điểm mới gì thưa đồng chí?
Tại Đại hội Công đoàn tỉnh Thái Nguyên lần thứ 17 lần này thì Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh tập trung cho việc chuyển đổi số trong các hoạt động của Đại hội Công đoàn tỉnh. Chúng tôi đã xây dựng về cái app Đại hội Công đoàn Thái Nguyên để gửi đến 350 đại biểu toàn bộ nội dung về tài liệu, công tác điểm danh, công tác kiểm phiếu thì đều được truyền tải trên cái app của Công đoàn Thái Nguyên tại đại hội. Chúng tôi sẽ sử dụng phòng họp không giấy, toàn bộ tài liệu này thì sẽ được các đại biểu sẽ sử dụng mã QR để khai thác tài liệu, và tất cả nội dung tài liệu này thì chúng tôi đã gửi đến các đại biểu thông qua cái trang app của Công đoàn Thái Nguyên.
Có thể nói là vai trò của cán bộ công đoàn thì đóng cái vai trò then chốt trong hoạt động và tổ chức công đoàn. Vậy đồng chí có thể cho biết những cái yêu cầu đối với công tác nhân sự trong đại hội lần này?
Công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội 17 của Công đoàn tỉnh Thái Nguyên lần này thì cũng được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai kịp thời theo đúng hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và hướng dẫn của Ban Thường vụ tỉnh ủy Thái Nguyên về công tác nhân sự. Các đồng chí tham gia ban chấp hành khóa mới phải đảm bảo đầy đủ các cái tiêu chuẩn theo quy định. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức các cái hội nghị quy trình thực hiện quy trình 5 bước về công tác nhân sự, và cho đến thời điểm này thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị được 43 đồng chí để giới thiệu tham gia vào Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa 17 để bầu lấy 39 đồng chí ủy viên Ban chấp hành khóa mới.
Hy vọng là với sự chuẩn bị công phu kỹ lưỡng như vậy thì Đại hội Công đoàn tỉnh Thái Nguyên lần thứ 17 sẽ diễn ra thành công tốt đẹp. Xin được trân trọng cảm ơn đồng chí.
Quý thính giả vừa nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên Phương Thanh với đồng chí Phạm Việt Dũng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.
Thưa quý thính giả, thấm nhuần lời Bác dạy, tuổi cao chí khí càng cao. Những năm qua, người cao tuổi tỉnh Thái Nguyên luôn phát huy tốt vai trò nòng cốt, tạo sức lan tỏa cộng đồng trên mọi lĩnh vực, đặc biệt trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhân ngày Quốc tế Người cao tuổi mùng 1 tháng 10, mời quý thính giả cùng nghe bài viết phát huy vai trò người cao tuổi trong bảo vệ an ninh Tổ quốc của phóng viên Phương Thành.
Là cán bộ quân đội nghỉ hưu từ năm 1993, với tinh thần còn sức khỏe là còn cống hiến, ông Nguyễn Chiến Lũy tích cực tham gia các mặt công tác ở xóm xã. Với suy nghĩ, làng xóm có bình yên thì cuộc sống mới ấm no hạnh phúc. Ông Lũy đã phát huy kinh nghiệm quân ngũ cùng với các đảng viên trong chi bộ xóm Bầu 1, xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương, tích cực tuyên truyền bà con làng xóm thực hiện đúng quy định của pháp luật khi nhận thấy dấu hiệu điểm nóng mất an ninh trật tự. Ông tích cực vận động, nhắc nhở, hòa giải ngăn chặn, xử lý nhiều vụ việc ngay tại cơ sở. Ông Lũy chia sẻ.
Chúng tôi đã dành rất nhiều suy nghĩ, công sức, trí tuệ để tập trung vào cái khâu về an ninh Tổ quốc. Trong tất cả các buổi sinh hoạt, từ sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt các đoàn thể chính trị, thì tôi luôn luôn là tuyên truyền nhân dân sống phải tuân thủ theo pháp luật. Và đặc biệt là đến hiện nay thì xóm chúng tôi là không có người nghiện, không có người vi phạm luật pháp. Đấy là một cái điều chúng tôi mừng nhất.
Là địa bàn trung tâm thành phố Thái Nguyên, tình hình an ninh trật tự phường Trưng Vương luôn đặt ra nhiều thách thức. Những năm qua, cấp ủy chính quyền địa phương luôn chú trọng và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự gắn với phát triển kinh tế, văn hóa xã hội. Để đạt được những kết quả tích cực đó, có sự góp sức không nhỏ của ban bảo vệ dân phố của phường mà nòng cốt là những người cao tuổi của địa phương. Ông Lương Đức Học, trưởng ban bảo vệ dân phố phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên và ông Phạm Hồng Thái, chủ tịch hội người cao tuổi phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên cho rằng:
một ngày 24 giờ ấy thì các bác có khoảng độ 16 ca trực, 16 lượt người. Chưa kể tăng cường thêm là những cái trường hợp là cháy nổ, có xảy ra tội phạm, rồi là truy bắt bọn ma túy thì có thể là 20 người nữa trong một ngày đêm. Cho nên là nó vất vả, nhưng mà cũng động viên anh em là đã vào cuộc là phải làm hết mình.
Ký kết giữa người cao tuổi và công an để làm công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong cái số người là chúng tôi này, mặc dù là già về hưu rồi nhưng mà nhiều cụ vẫn tham gia làm công tác an ninh rất là tốt. Nhiều năm là ở đây ban bảo vệ an ninh Tổ quốc ở đây thì các đồng chí được nhiều giấy khen.
Với trên 172.000 hội viên, trong đó có trên 8.200 người cao tuổi đang tham gia hoạt động bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở thông qua các tổ an ninh, tổ hòa giải, tổ tuyên truyền, tổ phòng cháy chữa cháy. Thời gian qua, các hội viên người cao tuổi tỉnh luôn chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện, trao đổi và cung cấp cho cơ quan chức năng trên 4.000 tin báo có giá trị trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Bên cạnh đó, hội còn tích cực nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong đẩy lùi tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ông Nguyễn Thế Đề, trưởng ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh Thái Nguyên cho biết:
trong thời gian vừa qua thì phải nói là người cao tuổi luôn là cái chỗ dựa vững chắc cho cấp ủy và chính quyền cơ sở. Những cái việc như là tham gia cái phản biện xã hội do mặt trận chủ trì thì cũng kịp thời phản ánh những cái xích mích, những vấn đề thắc mắc, những cái tồn tại ở cơ sở. Đấy chính là cái mầm mống để phát sinh. Nếu chúng ta không giải quyết từ đầu thì sẽ dẫn tới những vấn đề lớn phát sinh như tranh chấp đất đai và có thể gây mất trật tự trị an. Thế đồng thời cũng có những nơi là sẽ tránh được những cái chuyện là tuyên truyền về tà đạo chẳng hạn, để vận động con cháu là không nghe theo những cái luận điệu xấu.
Với những việc làm cụ thể, người cao tuổi đã trở thành những tấm gương tiêu biểu trong bảo vệ cuộc sống bình yên cho những xóm, làng, tổ dân phố, đóng góp vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh, xứng đáng với 18 chữ vàng mà Trung ương Đảng đã trao tặng: tuổi cao, chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Bản tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Thành phố Thái Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình từ 78 đến 83%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình từ 80 đến 85%. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công và thành phố Phổ Yên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình từ 80 đến 85%. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình từ 78 đến 83%.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin, đơn vị vừa phối hợp với Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Thái Nguyên xác minh và tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Quang Hưng về hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Trước đó, vào khoảng 21 giờ 40 phút ngày 20 tháng 9, tại đường Bến Oánh, thành phố Thái Nguyên, tổ tuần tra kiểm soát của lực lượng công an yêu cầu dừng xe và kiểm tra ô tô mang biển kiểm soát 30E-31743 do Nguyễn Quang Hưng, trú tại tổ 6, ngách 164-27 Hồng Mai, Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội điều khiển. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện lái xe Nguyễn Quang Hưng có nồng độ cồn trong hơi thở là 0,497mg trên 1 lít khí thở. Khi lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm hành chính, lái xe Nguyễn Quang Hưng tự khai nhận nghề nghiệp là nhà báo, hiện đang giữ chức vụ phó quyền trưởng Ban Thời sự Đài Truyền hình Việt Nam để xin không bị giải quyết vi phạm. Đến ngày 28 tháng 9, lái xe Nguyễn Quang Hưng được mời đến Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên để giải quyết vi phạm về nồng độ cồn. Tại đây, Hưng xuất trình 3 thẻ gồm hai thẻ nhà báo phóng viên với chức vụ quyền trưởng ban thời sự, ban an toàn giao thông của Đài Truyền hình Việt Nam, một thẻ nhà báo với chức vụ phó trưởng ban thời sự Đài Truyền hình Việt Nam. Nghi ngờ các thẻ nhà báo phóng viên do Nguyễn Quang Hưng xuất trình là giả, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã phối hợp với Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Thái Nguyên xác minh thông tin từ Đài Truyền hình Việt Nam và Cục Phát thanh Truyền hình, Bộ Thông tin và Truyền thông. Kết quả xác minh cho thấy những thẻ trên của Nguyễn Quang Hưng đều không phải do các cơ quan chức năng cấp ra. Hưng không phải là cán bộ, nhân viên hay cộng tác viên của Đài Truyền hình Việt Nam. Xác minh tại nơi cư trú của Hưng, cơ quan chức năng sở tại cho biết lái xe này đã có 2 tiền án và 1 tiền sự. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Thái Nguyên đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Quang Hưng, ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Hưng trong thời gian 3 ngày để tiếp tục điều tra, giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.
Từ đầu năm đến nay, qua kiểm tra, lực lượng Cảnh sát Giao thông Thái Nguyên đã phát hiện trên 34.000 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, đã xử lý trên 28.850 trường hợp, phạt tiền gần 54 tỷ đồng. Các lỗi chủ yếu vi phạm là về tốc độ, nồng độ cồn, xe chở quá khổ quá tải, không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe. Với 65 vụ tai nạn giao thông, 9 tháng năm nay, tai nạn giao thông đường bộ đã giảm cả 3 tiêu chí. Thời gian tới, lực lượng chức năng của tỉnh sẽ tăng cường và triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tiếp tục kéo giảm tai nạn và xây dựng văn hóa giao thông, mang lại sự bình yên cho xã hội.
Đến thời điểm này, công trình cầu Huống Thượng thuộc dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên đã cơ bản hoàn thành. Ngày 30 tháng 9, đơn vị kiểm định độc lập là Liên doanh Công ty trách nhiệm hữu hạn Giao thông Vận tải và Công ty Cổ phần Đầu tư Triển khai Công nghệ Toàn cầu đã tiến hành thử tải tại công trình cầu Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên. Trên cơ sở các dữ liệu thu nhập được, đơn vị kiểm định sẽ tiến hành phân tích, đánh giá để có kết quả chính xác về khả năng chịu lực của cầu. Đây sẽ là căn cứ quan trọng để có thể khánh thành, đưa vào sử dụng cầu Huống Thượng, dự kiến vào đúng dịp kỷ niệm 61 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2023.
Thưa quý thính giả, chèo là bộ môn nghệ thuật mang đậm đà tính dân tộc, là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa các yếu tố hát, múa, nhạc kịch. Trước sự cạnh tranh của các loại hình nghệ thuật hiện nay, phần lớn khán giả trẻ không mặn mà với các bộ môn kịch hát dân tộc nói chung và nghệ thuật chèo nói riêng. Trước thực trạng này, bộ phận chèo, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên đã năng động, sáng tạo, đổi mới phương thức hoạt động để tiếp cận khán giả. Quý thính giả cũng nghe bài viết nâng cao chất lượng biểu diễn nghệ thuật chèo của phóng viên Linh Giang.
Theo kế hoạch của bộ phận chèo, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên, dự biểu diễn lưu động phục vụ bà con vùng sâu vùng xa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẽ được đơn vị thực hiện từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2023. Với yêu cầu đáp ứng nhu cầu thưởng thụ nghệ thuật ngày càng cao của đông đảo công chúng, bộ phận chèo đã dàn dựng thêm các chương trình ca nhạc kết hợp với các vở chèo có chất lượng để thu hút khán giả trẻ tuổi. Nghệ sĩ ưu tú Hà Bắc, trưởng bộ phận chèo, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên cho biết về nghệ thuật chèo.
Muốn mang đến với bà con nhân dân vùng sâu vùng xa một cái gì đấy rất là dung dị, một những cái bài hát mang quan họ và những bài hát mang âm hưởng của Kinh Bắc. Thực ra cái dàn nhạc của sân khấu dân tộc, đặc biệt là trong cái thời điểm hiện tại thì dàn nhạc chỉ có 5 cây. Nhưng mà các bạn ấy cũng đã cố gắng để truyền tải được đến khán giả có nhiều tầng lớp, mà đặc biệt là ở trong cái giai đoạn này thì khán giả là giới trẻ là cũng cần phải có những cái đáp ứng được cái thị hiếu của khán giả trẻ.
Hiện nay, tập thể nghệ sĩ, nhạc công bộ phận chèo đã và đang nỗ lực giữ vững định hướng bảo tồn, giữ gìn và phát huy nghệ thuật chèo bằng việc kiên trì rèn luyện đội ngũ, đào tạo các thế hệ diễn viên kế cận, tích cực tập luyện, nâng cao chất lượng nghệ thuật, đáp ứng nhu cầu thông tin và thị hiếu thẩm mỹ của khán giả. Nghệ sĩ ưu tú Văn Tình, bộ phận chèo, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên nói.
Những chương trình mới thì chúng tôi phải tập trung 100% sức lực của mình để hoàn thành cái nhiệm vụ đầu tiên là phần kịch bản để mà được một cái chương trình mà để báo cáo nó được hay nhất đấy, để mà cái tác phẩm nó được hoàn hảo nhất để gửi đến bà con ấy, thì chúng tôi đã phải nỗ lực ít nhất là phải trong vòng 30 đến 45 ngày thì mới xong được.
Nghệ sĩ Dương Út Lan, bộ phận chèo, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên cho rằng
là mình đánh giá những tiết mục này là những tiết mục cũng rất là mới so với bản thân mình, nhưng mà mình thấy là do được cái sự chỉ bảo của các cô chú đi trước thì mình thấy mình bắt nhịp được rất nhanh và luyện tập cùng với mọi người cũng rất là nhanh và theo kịp được tất cả các cô chú.
Trong chuyến biểu diễn lưu động sắp tới, đoàn sẽ bổ sung thêm 3 tiết mục thuộc thể loại chèo với nội dung ca ngợi quê hương đất nước, chủ đề về mùa xuân bằng các làn điệu chèo mượt mà, những chất liệu múa đương đại và các kỹ thuật biểu diễn của dàn nhạc. Các nghệ sĩ diễn viên mong muốn sẽ mang đến cho khán giả một chương trình nghệ thuật đặc sắc, mang tính nghệ thuật cao, qua đó góp phần gìn giữ loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy đã được triển khai rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh, mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại cơ sở. Quý thính giả cùng nghe bài viết đề cập về nội dung này.
Gia đình bà Bùi Thị Cúc là một trong 13 hộ dân tham gia tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, ngõ 94, tổ dân phố số 3, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên. Không chỉ được trang bị những kiến thức cần thiết về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, bà Cúc và các hộ gia đình trong tổ liên gia đã được tập huấn về các kỹ năng để xử lý hiệu quả khi có tình huống xảy ra và được hướng dẫn trang bị các thiết bị phòng cháy chữa cháy cần thiết. Bà Bùi Thị Cúc chia sẻ.
Mỗi gia đình nên có một bình phòng cháy chữa cháy để lúc chữa cháy xảy ra sẽ không gây đến thiệt hại người và tài sản quá nhiều. Tiếng ngắn cái chuông báo cháy này rất chi là hữu ích. Vì đã một khi mình đã bị xảy ra hỏa hoạn cháy dọn thì mình sẽ bấm chuông thì sẽ cả tổ liên gia đều biết và người ta cùng ra rồi chữa cháy cùng với mình.
Với địa bàn dân cư đông lại có nhiều hộ kinh doanh nên tổ dân phố số 8, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên cũng luôn chú trọng công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Bên cạnh việc phối hợp với phường triển khai kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại các gia đình và hộ kinh doanh, tổ đã tích cực triển khai tuyên truyền, vận động các hộ dân tham gia xây dựng tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng. Ông Nguyễn Thanh Tuyên, tổ dân phố số 8, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Nối mạng và liên thông với từng gia đình để đặt chuông báo cảnh báo về chữa cháy hoặc là an ninh của khu vực. Tổ liên gia chúng tôi đã được công an phường tập huấn trực tiếp bằng cái bình phòng cháy chữa cháy cho từng người tham gia để thực hành.
Thượng tá Phan Thanh Sơn, trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Giám đốc công an tỉnh đã chỉ đạo công an các huyện, thành phố, thị xã và đảm bảo mỗi một địa phương, mỗi một xã phường phải tổ chức huấn luyện và tổ chức thực tập ít nhất một phương án chữa cháy cứu nạn cứu hộ tại tổ liên gia.
Tính đến đầu tháng 9, toàn tỉnh có khoảng 520 mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy. 100% xã phường thị trấn đã có mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy. Nhờ tham gia tổ liên gia và được tập huấn kỹ năng xử lý khi xảy ra cháy, mới đây, người dân trên địa bàn phường Túc Duyên đã chủ động thành công dập tắt đám cháy cột điện xảy ra trên địa bàn, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho các hộ dân. Thực tế này cho thấy tính hiệu quả và thiết thực của việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại cơ sở thông qua tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy.
Quý thính giả vừa nghe phóng sự hiệu quả mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy. Chương trình thời sự chuyển sang những thông tin dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai.
Thủ đô Hà Nội có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Tây Nguyên trời nhiều mây, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 cho đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ trời nhiều mây, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Thu Thủy Lê Nhung, những người thực hiện Hoàng Quỳnh, Xuân Lương, Dương Duyên, Vương Bình, Thu Trang. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.